Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Ủy ban châu Âu chuẩn bị thế nào để đối phó với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump?
Donald Trump hôm nay 20 tháng Giêng chính thức trở lại Nhà Trắng, bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ lần thứ hai. Cũng như nhiều nước như Trung Quốc, Mexico hay Canada, Liên hiệp châu Âu đang chịu nhiều sức ép từ Donald Trump, ngay cả trước khi ông chính thức nhậm chức. Trên thực tế, vài ngày trước lễ nhậm chức của Donald Trump, Ủy ban châu Âu đã điều chỉnh chiến lược của Liên hiệp. Đương nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mới là người ra quyết định cuối cùng và theo dự kiến, bà sẽ công bố một số quyết định quan trọng tại diễn đàn Davos vào chiều tối hôm nay 20 tháng Giêng, đúng ngày Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ. Trước những tác động có thể dự báo từ cơn bão mang tên Donald Trump, Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của khối 27 nước đang chuẩn bị phản ứng trên nhiều phương diện. Trước tiên, một nguồn tin nội bộ của Ủy ban châu Âu nhận định với tuần báo Pháp Le Point là không nên pha trộn mọi thứ với nhau như Mỹ có xu hướng thường làm. Ủy ban châu Âu dự định tách riêng hồ sơ nhạy cảm về việc áp dụng đạo luật dịch vụ số đối với mạng X và chủ nhân mạng xã hội này là tỷ phú Elon Musk ra khỏi các cuộc đàm phán trong tương lai với chính quyền Donald Trump. Đây được xem là phương cách ngăn chặn vị tỷ phú Mỹ, người thân cận với Tổng thống Donald Trump, tranh thủ vụ xung đột pháp lý này để can dự vào một cuộc đàm phán ngoại giao tầm rộng hơn giữa Mỹ và Liên Âu. Nói một cách khác, cần tách vấn đề mang tên Elon Musk ra khỏi hồ sơ Donald Trump. Theo Le Point, đối phó với chủ nhân của Tesla, SpaceX, Starlink và mạng X, Ủy ban châu Âu không có quyền phạm sai lầm. Về cơ bản, theo phân tích của các ủy viên châu Âu, chiến lược của Donald Trump là ồ ạt rút Mỹ ra khỏi lục địa châu Âu. Mọi tuyên bố trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump đều được Liên Âu nhìn nhận nghiêm túc. Ông Trump có ý định thúc đẩy các nước châu Âu tự gánh trách nhiệm về quốc phòng của khối, đồng thời dọa gây chiến tranh thương mại để châu Âu phải nhượng bộ. Rõ ràng là Donald Trump muốn giảm sự tham gia của Mỹ, đồng thời tối đa hóa lợi ích của Washington, tức là chi ít nhưng phải kiếm được nhiều hơn. Trước viễn cảnh nói trên, hiện giờ có hai trường phái đang đối đầu nhau. Theo nhiều thông tin báo Le Point có được, thì phương án được đa số ủng hộ là đường lối phòng thủ, đó là lập danh sách các nhượng bộ có thể có, từ mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ, cho đến mua thiết bị quân sự hay các thiết bị dân sự và ngả theo một số lập trường của Hoa Kỳ trong hồ sơ Trung Quốc. Dĩ nhiên, đại diện của các nước nhỏ ở Đông Âu do quân đội yếu nên ủng hộ giải pháp nói trên, cho rằng tham gia trò chơi của Trump tức là bảo vệ mình khỏi mối nguy mang tên Vladimir Putin. Nhưng ủng hộ lập trường của Mỹ đối với Trung Quốc thì chắc chắn sẽ phải trả giá, giống như Litva từng bị Bắc Kinh trả đũa. Tuy vậy, đối với các nước nhỏ ở Đông Âu và vùng Baltic thì nguy cơ bị Bắc Kinh trả đũa vẫn ít tác hại hơn so với nguy cơ mất ổ hạt nhân của Mỹ. Trường phái thứ hai mang tính tấn công mạnh hơn, khuyến cáo Liên Hiệp chuẩn bị các biện pháp đáp trả trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại với Mỹ và nhắm vào các lĩnh vực chiến lược của Mỹ. Ngoài ra, cần củng cố, tăng cường quan hệ đối tác thương mại với các đồng minh khác như Mexico và Canada, những nạn nhân tiềm ẩn trong các cuộc tấn công thương mại của Hoa Kỳ. Khó khăn của Ủy ban châu Âu là làm sao vẫn duy trì được sự đoàn kết, thống nhất của khối trước Donald Trump. Các nước thành viên ở Đông Âu đặc biệt dễ hứng chịu các mối đe dọa từ Nga, dĩ nhiên có xu hướng nhượng bộ Washington hơn. Chỉ những nước đầu tư mạnh vào quốc phòng mới có lập trường cân bằng hơn, trong đó có Pháp. Paris dĩ nhiên đi đầu các nhóm nước ủng hộ quyền tự chủ của Liên hiệp châu Âu. Riêng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen coi sự thống nhất là ưu tiên hàng đầu, sẽ phải đưa ra quyết định rõ ràng sau khi chính quyền Donald Trump công bố chính sách. Có tư tưởng ủng hộ mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, bà Ursula von der Leyen có xu hướng thúc đẩy một đường lối hòa giải. Nhiệm vụ của bà sẽ càng khó khăn hơn khi Donald Trump rất có thể sẽ tìm cách khai thác sự chia rẽ giữa các nước thành viên Liên Âu, đặc biệt là về vấn đề ngân sách quốc phòng.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về quan hệ Việt-Trung hữu hảo, Bắc Kinh giảm bớt áp lực trên Biển Đông. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ trình bày chủ đề Giải vô địch thế giới các câu lạc bộ phiên bản mở rộng 2025 có gì mới. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự, lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, một truyền thống lâu đời qua những thách thức của thời gian, Thanh Hà trình bày.
Kể từ 12 giờ trưa ngày 20 tháng 1, 2025, giờ ở thủ đô Washington, quyền lực tại Hoa Kỳ thuộc về bên Đảng Cộng Hòa. Do thời tiết bút giá, Tổng thống Mỹ thứ 47, ông Donald Trump phải tuyên thệ và đọc diễn văn đầu tiên ở bên trong Điện Capitol. Đây là cái biểu tượng của nền dân chủ Hoa Kỳ trước sự chứng kiến của rất nhiều các quan khách quốc tế và nhất là của ba nhà tỷ phú giàu nhất trên thế giới, Elon Musk, Mark Zuckerberg và Jeff Bezos. Trái lại, thì một số chính khách hàng đầu ở Washington muốn giữ khoảng cách với chính quyền Mỹ tương lai.
Chương trình lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump 2025 gồm những gì và có gì mới so với truyền thống lâu đời đã hiện hành từ năm 1789 ở Hoa Kỳ?
Quay trở lại Nhà Trắng sau 4 năm bất đắc dĩ phải trao chìa khóa cho ông Joe Biden, ngày hôm nay Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 và 47 của nước Mỹ. Ngoài ý muốn, ông phải tuyên thệ bên trong tòa nhà Quốc hội với đa số quan khách được trực tiếp chứng kiến thời khắc lịch sử này thấp hơn so với thường lệ. Do vậy, Tổng thống Donald Trump có hứa là sau khi tuyên thệ và đọc diễn văn đầu tiên ở bên Quốc hội, thì ông sẽ đến chào 20.000 quan khách có vé vào cửa ở Capital One Arena. Đây là một trung tâm mà mỗi một năm đều tổ chức hơn 200 sự kiện văn hóa và thể thao. Ngoài ra thì 220.000 quan khách cũng đã có vé để có thể dự buổi lễ diễu hành kể từ 3 giờ chiều nay trên đại lộ Pennsylvania, con đường đưa Tổng thống Trump và phu nhân vào Nhà Trắng. Để giúp vui cho chương trình lễ hội suốt trong ngày hôm nay, trong số những ca sĩ nổi tiếng tham dự có ban nhạc Village People với ca khúc YMCA mà từ những thập niên 1970-1980 đã trở thành tiếng nói của giới LGBT trên toàn thế giới. Thế rồi, nữ ca sĩ Carrie Underwood cùng với tác phẩm America the Beautiful sẽ là một ngôi sao sáng thứ nhì trên bầu trời ở thủ đô Washington trong ngày, cùng với những cái tên tuổi lớn trong làng nhạc country hay opera và nhất là nhạc rap của nước Mỹ. Một điểm nổi bật khác trong lễ nhậm chức lần này là lần đầu tiên rất nhiều các thượng khách quốc tế được mời chứng kiến cái thời khắc mà ông Trump giơ tay phải lên rồi đặt tay trái lên cuốn kinh thánh để tuyên thệ. Trong số các quan chức quốc tế hàng đầu có Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính, người được đại diện cho ông Tập Cận Bình đến Washington lần này, và cũng có cả lãnh đạo các đảng cực hữu như là Tổng thống Argentina, Thủ tướng Ý và có nhiều chính khách cũng có lập trường dân tộc chủ nghĩa và bài ngoại của Anh, của Pháp hay là của nước Đức.
Tổng thống Trump là tỷ phú và trong lần ra tranh cử 2024, ba nhà tỷ phú giàu nhất thế giới đã tham gia tích cực vào chương trình vận động cho ông như Elon Musk hay chủ nhân của Meta Mark Zuckerberg đã đóng góp $1,000,000 cho chương trình lễ hội mừng ông Trump nhậm chức hôm nay. Ở Mỹ, chính trị và kinh doanh luôn như hai mặt của cùng một đồng tiền. Nhưng nhiều nhà quan sát e rằng với ông Trump ở Nhà Trắng trong nhiệm kỳ mở ra hôm nay, giới công nghệ cao bắt đầu thâu tóm đời sống chính trị ở Mỹ.
Ba đời cựu Tổng thống Hoa Kỳ còn sống là Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama đã thông báo họ sẽ không dự bữa tiệc trưa nay như truyền thống bên cạnh ông Trump. Cựu đệ nhất phu nhân bà Michelle Obama cũng như là cựu chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ bà Nancy Pelosi thậm chí còn không chứng kiến Tổng thống Mỹ thứ 47 tuyên thệ nhậm chức. Ba chiếc ghế để trống bên cạnh ông Trump trên bàn tiệc mà các ông Clinton, Bush và Obama để lại có thể sẽ dễ dàng được ba người giàu nhất thế giới ngồi vào. Và không xa quỹ đạo của ông Trump sẽ có bóng hình của giám đốc điều hành mạng xã hội TikTok Châu Thụ Tư, người đã đặt chọn vận mệnh của công cụ kết nối được 170 triệu người dân Mỹ sử dụng trong tay tân Tổng thống Hoa Kỳ. Báo chí ở Washington tiết lộ Tổng thống Trump đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác. Năm 2017, trước ngưỡng nhiệm kỳ đầu, ông đã quyên góp được $107 triệu để tài trợ cho các chương trình lễ hội mừng ông vào Nhà Trắng. Lần này, với những vị mạnh thường quân như Bezos hay là Zuckerberg và cả thung lũng công nghệ California ở sau lưng, số tiền quyên góp lên đến $200 triệu. Nói một cách khác, lễ nhậm chức của ông Trump năm nay chắc chắn là sẽ rất hoành tráng.
Lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ với những nghi lễ bất di bất dịch, đồng thời mỗi đời Tổng thống đều thách thức truyền thống lâu đời đó.
Cách đây 4 năm, không một ai dám nghĩ rằng Donald Trump sẽ trở lại Nhà Trắng và lại còn trong cái thế mạnh hơn nhiều so với hồi 2017. Tháng 1, 2021, Donald Trump đã không công nhận thất bại. Ông đã rời khỏi Nhà Trắng trước lễ chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử của bên Đảng Dân Chủ là Joe Biden. Ông cũng đã mạnh tay phá vỡ một cái truyền thống lâu đời trong đời sống chính trị kể từ năm 1789 khi để cho một mình Phó Tổng thống Mike Pence trên khán đài danh dự đại diện cho chính quyền mãn nhiệm chuyển giao quyền lực lại cho Tổng thống Biden. Tuy nhiên, ông Trump không là người đầu tiên gây những bất ngờ cho các buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ. Năm 1993, ông Bill Clinton, vị Tổng thống Dân Chủ đầu tiên sau 12 năm Nhà Trắng trong tay của bên Đảng Cộng Hòa, đã mời đông đảo các quan khách và nghệ sĩ người da màu đến dự. Giới hâm mộ còn nhớ mãi cái hình ảnh một Bill Clinton chơi kèn saxo với huyền thoại Benny King trong một buổi dạ vũ. Thế rồi năm 2001, dưới mưa phùn lất phất ở thủ đô Washington, George W. Bush đã xúc động khi ông đặt tay lên kinh thánh tuyên thệ. Ông chuẩn bị bước vào Nhà Trắng, ngồi lại vào đúng chiếc ghế mà thân phụ của ông George H. Bush đã phải nhường cho Bill Clinton 8 năm trước đó. Tháng 1, 2009, Barack và Michelle Obama là cặp vợ chồng Tổng thống Hoa Kỳ da đen đầu tiên nắm tay nhau bước vào Nhà Trắng. Theo các số liệu chính thức, hơn 2 triệu người đứng bên dọc đường giữa tượng đài Lincoln Memorial với tòa nhà Quốc hội Capitol để được chứng kiến một điểm khởi đầu mới cho nước Mỹ. Ông Obama đã tuyên thệ với chính cuốn Kinh Thánh mà năm 1861 Abraham Lincoln đã thề sẽ bảo vệ hiến pháp của Hoa Kỳ trong cương vị Tổng thống. Thế rồi, 8 năm sau đó, trong diễn văn đầu tiên, Tổng thống Donald Trump trước ống kính truyền hình toàn thế giới đã tuyên bố rằng kể từ giờ phút này trở đi, ưu tiên của ông sẽ là nước Mỹ trên hết, quyền lực ở Washington thuộc về tay người dân Hoa Kỳ. Và như đã biết, tháng 1, 2021, Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ không chuyển giao quyền lực, không bắt tay người kế nhiệm. Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức với tất cả các quan khách đều phải đeo khẩu trang bởi dịch COVID vẫn chưa chịu lùi vào quá khứ và công chúng không được mời đến dự sự kiện này. Quảng trường National Mall thông thường đông kín người vào mỗi ngày lễ nhậm chức của Tổng thống. Lần đó đã được thay thế bằng hình ảnh của 200.000 lá cờ Mỹ cắm trên bãi cỏ.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Lực lượng an ninh ở Washington trong tình trạng báo động trước lễ tuyên thệ nhậm chức của Donald Trump. Tổng thống Pháp lo ngại về những mối đe dọa toàn cầu gia tăng vào lúc Donald Trump trở lại Nhà Trắng. ASEAN hối thúc Miến Điện ưu tiên lệnh ngừng bắn hơn là tổ chức bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện, Ủy ban châu Âu chuẩn bị thế nào để đối phó với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump? Theo dòng thời sự, lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, một truyền thống lâu đời qua những thách thức của thời gian. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thủy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump với khuôn mặt nghiêm nghị chiếm hầu hết trang nhất báo Pháp hôm nay. Le Figaro chạy tích cuộc cách mạng lần thứ hai của Trump. Le Figaro với hàng tích lớn ngắn gọn Trump hồi hai. La Croix chú ý đến sự quay lại với sức mạnh. Le Monde cho rằng đối với ông Trump và những người trung thành, sự dứt khoát với cái cũ là tín điều, đặc biệt trong hồ sơ di dân và thương mại. Riêng Liberation chọn hai hình ảnh ở Gaza làm ảnh trang nhất. Thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đã ngưng bắn và thả con tin.
Báo Le Figaro miêu tả, những người biểu tình hôm thứ Bảy trước đài tưởng niệm Lincoln và National Mall đầy tuyết, không còn sự hăng hái và cũng chẳng đông đảo như hồi xuống đường chống Trump năm 2017.
Chỉ vài ngàn người đấu tranh với những biểu ngữ ủng hộ phá thai, loa phóng thanh, rồi nhanh chóng giải tán. 8 năm sau, việc Trump tái đắc cử khiến những người chống đối bàng hoàng. Ủa, có biểu tình chống Trump sao? Liberation cho rằng câu hỏi này của một người đấu tranh đảng Dân Chủ đã nói lên tất cả. Người này lý giải tâm trạng mệt mỏi đã xâm chiếm phe Dân Chủ sau chiến dịch tranh cử kéo dài, thay đổi ứng cử viên chỉ 4 tháng trước bầu cử và kết quả thảm hại. Hàng ngàn chiếc ghế dành cho người dự kháng đã phải xếp lại sau loan báo lễ nhậm chức sẽ diễn ra tại Điện Capitol thay vì ngoài trời do thời tiết lạnh giá. Khoảng 250.000 khán giả phải theo dõi trên màn hình lễ tuyên thệ của Tổng thống. Xung quanh là các khách mời danh dự và triều đình mới gồm những tỷ phú. 4 năm sau khi rời Washington DC, Trump ca khúc Khải Hoàn quay lại thủ đô, nổi tiếng trên toàn thế giới hơn cả Obama trước đây. Ông Trump vượt qua 2 phiên tòa trúc phế, những đe dọa của tư pháp, mạng xã hội nay ủng hộ ông. Twitter được Elon Musk mua lại trở thành cỗ máy tuyên truyền, ông chủ Facebook quay lại phủ phục dưới trướng. Jeff Bezos, chủ nhân Washington Post, buộc tờ báo ngưng cổ vũ cho bà Harris tại Quốc hội. 2/3 đại biểu Cộng hòa được bầu sau năm 2016 là người thân Trump.
Nhưng theo Le Figaro, thời gian huy hoàng thường không kéo dài. Từ trưa thứ hai, ông Trump sẽ quay lại phòng bầu dục với công việc khó khăn nhất thế giới.
Những cuộc khủng hoảng ở nước ngoài có thể xảy ra bất cứ lúc nào về ngoại giao, tài chính hay dịch tễ. Về nội trị, liên minh của Trump gồm những thành phần đa dạng từ MAGA truyền thống tới giới công nghệ có quan điểm đối chọi nhau. Đa số của Cộng hòa khá mỏng, chỉ hơn có 3 ghế ở Quốc hội. Về đối ngoại, thế giới năm 2025 nguy hiểm hơn nhiều so với 2017. Putin không sẵn sàng nhượng bộ ở Ukraine, Tập Cận Bình vẫn lăm le chiếm Đài Loan. Trong khi đó, các thành viên chính phủ của nhiệm kỳ đầu, những nhân vật bảo thủ có năng lực không còn nữa. Khi khuyến cáo Trump không nên rút toàn bộ khỏi Syria, NATO hay Afghanistan, họ đã giúp cho ông được tiếng là một nguyên thủ có trách nhiệm. Bổ nhiệm những người trung thành nhưng kém tài vào các vị trí chủ chốt mang lại rủi ro cho Trump trong thời kỳ khó khăn này.
Donald Trump muốn khởi đầu một nhiệm kỳ thứ hai thật hoành tráng, nhưng thời tiết lại không ưu đãi ông. Sau nhiều tháng chuẩn bị cho an ninh khu vực, rốt cuộc lễ nhậm chức đành phải tổ chức trong nhà.
Trump cũng không hài lòng vì phải treo cờ rủ một tháng để tang cố Tổng thống Jimmy Carter, nhưng lá cờ cũng được kéo lên hôm nay tại Điện Capitol vào ngày ông nhậm chức và nhiều thống đốc Cộng hòa cũng quyết định một ngoại lệ trong ngày để làm vui lòng ông Trump. Lexico cho rằng lễ nhậm chức với Donald Trump không phải là chuyện đùa vì ông muốn trả thù. Năm 2017, hình ảnh buổi lễ chỉ lác đác người so sánh với lễ nhậm chức. Ước tính có thể đến 1 triệu người của Obama năm 2019 và các ca nhạc sĩ nổi tiếng cũng không tham dự. Lần này khác hẳn, ủy ban tổ chức thu được trên 200 triệu đô la, cao nhất trong lịch sử và gần gấp đôi so với năm 2017, sợ rằng sẽ không có mặt. Các nhà tài trợ vội vã ký những tấm séc để có tên trong danh sách chờ. Các tập đoàn lớn về công nghệ và tiền ảo chi ra cả triệu đô. Những công ty chưa bao giờ đóng góp như McDonald's cũng tham gia. Số tiền dôi ra được dùng cho thư viện tương lai của Donald Trump lưu lại những dấu vết của ông trong lịch sử.
Khách mời sẽ đến bằng những chiếc xe sang trọng do General Motors và Ford cho mượn. Các cựu tổng thống đều được mời, trừ bà Michelle Obama không dự.
Lần đầu tiên các chính khách ngoại quốc được mời dự lễ nhậm chức, Donald Trump rất thích tầm vóc quốc tế của lễ khai mạc nhà thờ Đức Bà Paris, nhưng Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Ursula von der Leyen không nhận được tấm thiệp, thay vào đó là quốc tế phản động theo lời Tổng thống Macron như Tổng thống Argentina, Salvador, Thủ tướng Hungary và đại diện nhiều đảng cực hữu châu Âu. Những tên tuổi của thung lũng Silicon đều đến Washington. Donald Trump dự kiến ngay ngày đầu tiên sẽ ký vài chục sắc lệnh gây sốc, trong đó có nhập cư, thuế quan, tiền ảo, ân xá cho những người tham gia vụ đồi Capitol, xuất khẩu khí đốt, sa thải, bộ máy hành chánh, v.v. Trận đấu sẽ bắt đầu ngay lập tức.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Le Figaro nói về sự hòa giải tốn kém giữa các nhà tỷ phú và Donald Trump. Những tuần lễ gần đây, hai trong số những người giàu nhất thế giới là ông chủ Meta và Amazon đã lao vào cuộc chạy đua nhằm ve vãn ông Trump.
Đầu tháng chiên, Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, loan báo giảm nhẹ chế độ kiểm duyệt. Mạng xã hội này từng khóa chân khoản Donald Trump sau vụ nổi dậy năm 2021, nhưng nay lại đưa một người thân cận với ông Trump vào hội đồng quản trị. Hai ngày trước đó, người ta được tin Amazon của ông chủ Jeff Bezos sẽ chi số tiền lên đến 40 triệu đô la để mua bản quyền tài liệu về cuộc đời Melania Trump. Tổng giám đốc của Apple, Google, Netflix đều đến tận Mar-a-Lago. Những người khổng lồ công nghệ đều muốn có được những hợp đồng lớn của nhà nước, thúc đẩy những luật lệ thuận lợi cho mình và tránh được cơn giận của Tổng thống. Lizico cho rằng Donald Trump là người cuối cùng của thế hệ baby boomer ở Nhà Trắng. Về tác động quốc tế của việc ông Trump tái đắc cử, Le Figaro cho rằng đây là hồi kết của phương Tây. Trước làn sóng chân túy, thế giới buộc lòng phải thích ứng, nhưng với châu Âu thì đặc biệt khó khăn vì lâu nay ngỡ rằng trong cùng một ekip. Lạc Khoa coi đây là thời kỳ bất định cần cảnh giác. Với Le Monde, Trump và Musk tạo ra giai đoạn tệ hại nhất của Internet.
Một trong những thành tích được cho rằng của ông Trump là thỏa thuận ngưng bắn ở Trung Đông. Phóng sự của Liberation tả lại nỗi vui mừng khôn xiết của người dân Palestine ở Gaza. Họ ròng rắn trở về mái nhà xưa bằng đủ mọi phương tiện có được.
Về phía Israel, khoảng 30 con tin sẽ được thả trong 6 tuần lễ ngưng bắn. Lời kể của những con tin được trả tự do trước đó giúp hình dung 15 tháng khủng khiếp mà họ phải trải qua. Lizico nói về Gaza, chiến thắng cay đắng của Israel, áp lực của Donald Trump dựa trên cơ sở kế hoạch của ông Joe Biden, cộng với sự thay đổi tương quan lực lượng trên chiến trường đã làm tình hình khác đi. Thỏa thuận cũng y hệt như những gì chính quyền Biden đề nghị hồi tháng 5 năm ngoái, nhưng vào lúc đó Hamas ngỡ rằng mình rất mạnh. Sau những cú đòn trời giáng của Israel vào Iran và các lực lượng tay sai, phe này mới tỏ ra biết điều hơn, còn ông Netanyahu thì dễ nói không với Biden hơn là Trump. Viên thuốc khá đắng cho người Israel phải thương lượng với Hamas dù phe này đã yếu hẳn đi là nhìn nhận một chiến thắng không toàn vẹn, phải thả các tù nhân Palestine có bàn tay vấy máu là nhận lấy rủi ro đáng kể cho xã hội Israel. Không có gì bảo đảm tất cả những con tin còn sống sẽ được trả tự do. Tất cả những thành tích chiến đấu, ưu thế công nghệ, tất cả những hy sinh, rốt cuộc để làm gì? Cuối cùng, Israel là nhân tố quan trọng trong khu vực về quân sự, nhưng chỉ là một chú lùn trong toàn cảnh thế giới.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương hôm nay nói về quan hệ Việt Trung hữu hảo, Bắc Kinh giảm bớt áp lực trên Biển Đông.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong những ngày cuối năm, quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc có vẻ ngày càng hữu hảo. Từ ngày 23 đến 26 tháng 12, 2024, tại thành phố Quảng Châu của Trung Quốc, Hải quân Việt Nam và Chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc đã tổ chức phiên họp thường niên lần thứ 17 về tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Trong thời gian đó, theo báo chí chính thức của Việt Nam, ngày 24 tháng 12, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và Hải cảnh Trung Quốc đã tổ chức chuyến tuần tra chung lần thứ 4 năm 2024. Trên khu vực biển phía Bắc, Vịnh Bắc Bộ, nhằm tăng cường phối hợp trong việc chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên biển, đặc biệt là trong giai đoạn cuối năm. Tiếp đến, hai chiến hạm của Hải quân Trung Quốc đã cập cảng Tiên Sa ngày 28 tháng 12, bắt đầu chuyến thăm thông thường, tức là neo đậu kỹ thuật, tại thành phố Đà Nẵng đến ngày 31 tháng 12. Nhưng đáng chú ý hơn cả là vào đầu tháng 12, Trung Quốc và Việt Nam đã mở đối thoại chiến lược 3+3 đầu tiên, một cơ chế chưa từng có trong ngoại giao của hai nước. Đối thoại song phương về quốc phòng, ngoại giao và an ninh công cộng đã được tổ chức ở cấp thứ trưởng ngay trước cuộc họp lần thứ 16 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Trung Quốc-Việt Nam. Theo nhận định của hai nhà nghiên cứu Ấn Độ Rathul Mishra và Harshit Prajapati trên trang mạng Asia Times ngày 31 tháng 12, 2024, cuộc đối thoại mới này thể hiện mối lo ngại của hai nước láng giềng vốn đang vướng sâu vào các tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trong bối cảnh địa chiến lược toàn cầu ngày càng thay đổi. Hà Nội đang lo ngại cuộc chiến thuế quan của Trump có thể chuyển trọng tâm từ Trung Quốc sang Việt Nam, bị nghi là nơi trung chuyển cho những hàng hóa thực sự do Trung Quốc sản xuất. Đồng thời, Việt Nam cảnh giác với thái độ ngày càng quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông. Về phần mình, Bắc Kinh đang tìm cách ngăn chặn các tranh chấp ở Biển Đông vượt khỏi tầm kiểm soát của mình và đang hướng tới mục tiêu vô hiệu hóa trước khả năng Hoa Kỳ khai thác tình hình. Cũng theo hai tác giả nói trên, trái ngược với nhận định rằng đối thoại 3+3 cho thấy Việt Nam liên kết chặt chẽ hơn với Trung Quốc, những nhà quan sát dày dặn kinh nghiệm coi cơ chế này là phản ứng thực dụng của Hà Nội đối với các lợi ích chồng chéo hơn là sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chuyên gia về Việt Nam Carl Thayer đã mô tả chính xác đây là kết quả tự nhiên, chứ không phải là dấu hiệu cho thấy Việt Nam dịch chuyển vào quỹ đạo của Trung Quốc. Đối thoại 3+3 rõ ràng nhằm mục đích ổn định quan hệ song phương. Đây cũng là ý kiến của tiến sĩ Vũ Xuân Khang, hiện là học giả thỉnh giảng về quan hệ quốc tế tại Đại học Boston, Hoa Kỳ, khi trả lời phỏng vấn RFI ngày 17 tháng Giêng 2025.
Cuộc họp theo hình thức 3+3 giữa Việt Nam và Trung Quốc thì bao gồm đại diện từ Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Đây cũng là lần đầu tiên hai nước Việt Nam và Trung Quốc thực hiện đối thoại song phương theo hình thức này. Và đây cũng là một chỉ dấu rất là rõ ràng, đó là hai nước vẫn coi nhau là đối tác ngoại giao ưu tiên. Đối ngoại 3+3 cũng cho thấy cam kết giữa hai bên về hợp tác duy trì ổn định khu vực để tránh có cái đối đầu quân sự, cũng như cam kết bảo vệ chế độ cộng sản ở mỗi nước. Phải nói rõ là nếu có đổi chế độ ở bất kỳ quốc gia nào, Việt Nam hay là Trung Quốc, thì khả năng xung đột quân sự sẽ tăng cao. Điều này là do hai đảng cộng sản có một mạng lưới trao đổi thông tin cũng như xử lý khủng hoảng với nhau rất dày đặc. Và Việt Trung chỉ giữ được hòa bình khi mà hai nước giữ được ổn định chính trị dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Thì khi quan hệ ngoại giao Việt Trung nồng ấm, sức ép của Trung Quốc trên Biển Đông đối với Việt Nam sẽ dịu xuống. Và ngược lại thì khi quan hệ hai nước Việt Nam và Trung Quốc xấu đi, thì Trung Quốc sẽ gia tăng sức ép lên Việt Nam và Biển Đông.
Ví dụ như vào ngày 2 tháng 10 năm ngoái, Hà Nội đã phản đối vụ Trung Quốc tấn công ngư dân Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa vào ngày 29 tháng 9, khiến họ bị thương nặng. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã mạnh mẽ cáo buộc lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc cướp bóc sản lượng đánh bắt và thiết bị của ngư dân Việt Nam. Trung Quốc đã phủ nhận các cáo buộc đó, khẳng định ngư dân Việt Nam đã xâm phạm trái phép vào vùng biển của Trung Quốc và họ đã có phản ứng chuyên nghiệp và kiềm chế, không gây ra thương tích. Theo hai nhà nghiên cứu Ấn Độ Rathul Mishra và Harshit Prajapati trên trang Asia Times, các cuộc tấn công của Trung Quốc vào ngư dân Đông Nam Á thể hiện một hình thức cưỡng ép nhẹ nhàng với tiềm năng leo thang hạn chế, bởi vì hành động này liên quan đến thành phần dân sự chứ không phải là quân sự. Các hành động của Trung Quốc chống lại tàu cá Việt Nam phản ánh nỗ lực gây sức ép buộc Việt Nam duy trì chính sách đối ngoại trung lập, đồng thời nhằm mục đích gây chia rẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, nhưng không tác động trực tiếp đến các tranh chấp rộng lớn hơn. Trong một bài viết đăng ngày 2 tháng Giêng trên trang mạng Fulcrum chuyên phân tích về tình hình Đông Nam Á, nhà nghiên cứu Jan Story thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore cũng dự đoán qua hàng tựa Biển Đông năm 2025 còn hơn là như thế, có thể tồi tệ hơn. Theo ông Story, căng thẳng giữa Trung Quốc với Philippines về Biển Đông sẽ vẫn gia tăng vào năm 2025 và có thể tăng cao hơn nữa, đặc biệt là nếu chính quyền Marcos Junior chấp nhận đề nghị của Hoa Kỳ cung cấp tàu hộ tống hải quân cho các nhiệm vụ tiếp tế bãi Cỏ Mây. Những điểm có thể gây tranh chấp gia tăng khác giữa Philippines và Trung Quốc bao gồm bãi Sabine, nơi mà tuần duyên Philippines sử dụng làm điểm trung chuyển cho các nhiệm vụ tiếp tế, và bãi cảng Scarborough, nơi mà hải cảnh Trung Quốc không còn cho phép ngư dân Philippines đi vào. Cũng theo nhà nghiên cứu Story, một vấn đề cần theo dõi vào năm 2025 là liệu Trung Quốc có phản đối hoạt động bồi đắp đảo của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa hay không. Diện tích mà Việt Nam bồi đắp hiện chiếm gần một nửa diện tích mà chính Trung Quốc đã cải tạo để xây dựng thành bãi đảo nhân tạo trong giai đoạn từ 2013 đến 2016. Nếu xây dựng đường băng trên các thực thể đó, Việt Nam có thể sẽ triển khai sức mạnh không quân xa hơn nhiều vào Biển Đông. Ông Story ghi nhận, cho đến nay Trung Quốc vẫn giữ im lặng, ít ra là về mặt công khai, có thể là vì họ không muốn phá vỡ mối quan hệ chính trị với Việt Nam vốn đang phát triển khá thân thiện. Hoặc có thể là họ không muốn gây chiến với Việt Nam vào thời điểm đang phải tập trung đối phó với Philippines. Hoặc có thể là Việt Nam đã tránh được cơn thịnh nộ của Trung Quốc vì họ không phải là đồng minh của Hoa Kỳ. Thời gian sẽ trả lời liệu sự kiên nhẫn của Bắc Kinh với Hà Nội có kéo dài được lâu hay không. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 17 tháng Giêng, tiến sĩ Vũ Xuân Khang giải thích vì sao cho tới nay Trung Quốc chưa công khai phản đối Việt Nam về vấn đề này.
Đây là một trong những điểm chính của chính sách Việt Nam của Trung Quốc. Trung Quốc ghi nhận các nỗ lực ngoại giao Việt Nam nhằm trấn an Trung Quốc bất chấp Hà Nội tăng cường quan hệ với Mỹ và Nga, chính cái sự mềm mỏng dịu của Trung Quốc đối với Việt Nam bồi đắp đảo trên Biển Đông là chỉ dấu cho thấy là Trung Quốc cũng không muốn đi tìm một cái sự xung đột, hay là Trung Quốc mong muốn đẩy Việt Nam vào phe của Mỹ hay là các đồng minh của Mỹ. Đây chính là một sự đáp lễ cho chính sách ngoại giao trung lập của Việt Nam. Trung Quốc cũng mong muốn giữ cho biên giới phía Nam của họ ổn định, nên là ngoài việc không muốn đẩy Việt Nam vào phía Mỹ hay các đồng minh của mình, thì Trung Quốc cũng mong muốn là quan hệ Việt-Trung có thể hòa hiếu và ổn định như hiện nay. Việc mà Trung Quốc đối xử với Philippines một cách cứng rắn trong khi với Việt Nam một cách mềm dẻo, thì đây cũng là một cái cách rất hiệu quả để cho Việt Nam thấy rằng là nếu Việt Nam không thân Mỹ như Philippines thì Trung Quốc cũng sẽ không bắt nạt Việt Nam như là họ đang làm với Philippines. Thì rõ ràng là từ góc nhìn của Việt Nam thì nâng cấp quan hệ quốc phòng với Mỹ thì chưa chắc đã đủ để bảo vệ Việt Nam khỏi Trung Quốc. Nhưng mà nếu Việt Nam giữ cho quan hệ Trung Quốc hòa hảo thì Việt Nam có thể tăng cường bồi đắp đảo mà không quá lo ngại về việc Trung Quốc trả đũa. Thì vào cuối năm 2024 thì đã có những chỉ dấu là Trung Quốc lo ngại Việt Nam có thể cho Mỹ hay Nhật Bản sử dụng các đảo ở Biển Đông nhằm kiềm chế Trung Quốc khi cần, và các đảo bồi đắp của Việt Nam có thể giúp Hà Nội theo cái mà Trung Quốc gọi là bành trướng ở trên biển. Tuy nhiên đây mới chỉ là quan điểm của các học giả Trung Quốc, chứ vẫn chưa có một cái phát ngôn chính thống nào từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cả. Có thể thấy là Trung Quốc họ đang muốn đánh tiếng cho Việt Nam một cách tế nhị, là việc họ im lặng trước các hành động bồi đắp đảo của Việt Nam không có nghĩa là họ đồng tình. Tuy vậy, điểm mấu chốt vẫn là tình trạng tổng thể của quan hệ Việt-Trung hiện nay hữu hảo và ổn định. Thì chừng nào Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định Trung Quốc là ưu tiên ngoại giao cao nhất của Việt Nam vẫn là Trung Quốc hơn cả Mỹ và Nga, thì Trung Quốc sẽ duy trì chính sách hiện nay với Việt Nam, đồng nghĩa với việc là họ cũng sẽ không thúc ép Việt Nam hay là đặt áp lực lên Việt Nam quá lớn ở Biển Đông như là với Philippines. Chính sách Việt Nam của Trung Quốc rất nhất quán, đó là Trung Quốc muốn cho Việt Nam thấy rằng Việt Nam đi với Mỹ thì chưa chắc đã bảo vệ được chủ quyền ở Biển Đông, nhưng nếu Việt Nam mà hữu hảo với Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ nhượng bộ ở Biển Đông cho Việt Nam, tránh như là trường hợp giữa Trung Quốc đối với Philippines.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về bóng đá, giải vô địch thế giới các câu lạc bộ phiên bản mở rộng 2025 có gì mới. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Mở rộng quy mô, thay đổi thể thức thi đấu nhằm tạo tính hấp dẫn cũng như tăng thêm giá trị thương mại cho các giải đấu đang là xu thế của làng bóng đá thế giới, từ cấp độ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia mà người hâm mộ đang được chứng kiến. Năm 2025 này, lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA quyết định mở rộng giải vô địch thế giới các câu lạc bộ FIFA Club World Cup lên quy mô 32 đội bóng tham dự với thể thức thi đấu như một World Cup thu nhỏ. Giải vô địch thế giới các câu lạc bộ là giải đấu thường niên do FIFA khởi xướng từ năm 2000, đã qua 20 kỳ, phiên bản mở rộng với 32 câu lạc bộ sẽ được tổ chức lần đầu tiên vào mùa hè 2025. Quyết định mở rộng quy mô của giải đấu của FIFA đã gây nhiều tranh cãi. Ban đầu, Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp của các châu lục và nhiều câu lạc bộ lớn, đặc biệt là ở châu Âu, tỏ nghi ngại không muốn góp mặt tại FIFA Club World Cup 2025 vì nhiều lý do như giải đấu khiến lịch thi đấu của các câu lạc bộ trở nên quá tải, động lực tài chính không hấp dẫn, tính cạnh tranh không cao, v.v. Hồi tháng 11 năm ngoái, thậm chí FIFA đã phải ra quy định buộc các đội tham gia FIFA Club World Cup 2025 phải đưa đến các cầu thủ tốt nhất của mình thi đấu, trừ các trường hợp chấn thương, nếu không tuân thủ sẽ phải chịu án phạt của FIFA. FIFA đặt kỳ vọng giải đấu mở rộng này sẽ trở thành sự kiện thể thao sinh lời lớn thứ hai chỉ sau World Cup bóng đá nam, và trước hết là để tạo điều kiện cọ sát phát triển cho các khu vực trình độ bóng đá còn thấp. Tham gia chương trình hôm nay với chúng ta, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi cho biết chi tiết những thay đổi của FIFA Club World Cup 2025.
Cái điểm đầu tiên, FIFA thay đổi cái lịch thi đấu. Trước đây đó thì tất cả những cái giải cúp thế giới các câu lạc bộ này thì nó diễn ra vào dịp cuối năm, và nó chỉ diễn ra trong các cái đội vô địch của các cái liên đoàn địa phương thôi, tức là châu Âu rồi Nam Mỹ, Bắc Mỹ rồi châu Á, châu Phi, châu Đại Dương. Thì mỗi cái đội vô địch thì đến thì nó có 6 đội chứ thi đấu có 7 trận. Nó là một cái giải không phải là có cái quy mô lớn. Thế thì kỳ này đó, thứ nhất, thời gian là không tổ chức cuối năm nữa. Mà giải lần thứ 21 này được tiến hành tại Mỹ và từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7. Và cái quy mô đó là tăng lên 32 đội. Sẽ chia ra làm 8 bảng, mỗi bảng là 4 đội. Lấy 2 đội vào cái vòng 16, sau đó đá tứ kết, bán kết và chung kết. Cái tiền thưởng của cái giải này đó, nó tăng lên đến 2 tỷ euro và tiến hành ở tại 11 thành phố với 12 địa điểm. Thì phân bổ như vậy là ở châu Âu sẽ được chọn 12 cái câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Ở Nam Mỹ 6 câu lạc bộ. Các cái liên đoàn còn lại tức là châu Á, châu Phi, rồi Bắc Mỹ và Caribe có 4 đội. Châu Đại Dương thì được chọn 1 đội và 1 đội là chủ nhà. Như vậy là Mỹ thì sẽ có một cái đội riêng. Tiến hành cái thể thức này và sau các cuộc họp đã có đầy đủ 12 cái câu lạc bộ đã được chọn của châu Âu. Thì đây là những câu lạc bộ hàng đầu. Chúng ta có thể điểm danh rất là dễ ở mỗi một cái giải lớn như là La Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A thì được chọn 2 đội. Ở Ligue 1 có 1 đội, Bồ Đào Nha có 2 đội và Áo 1 đội. Tổng cộng nó có 12 đội. Và là những cái tên tuổi rất là lớn. Từ Manchester City cho đến Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea, Inter Milan, Paris Saint-Germain, Atletico đến Borussia Dortmund, Juventus, Porto, Benfica. Thì phải nói rằng là cái lực lượng của châu Âu thì quá mạnh. Còn các cái câu lạc bộ mà của Nam Mỹ thì cũng là những câu lạc bộ rất là tên tuổi mà cũng đã từng giành các cái giải này trước đây. Ví dụ như là Palmeiras của Brazil, hay là Flamengo, hay là River Plate của Argentina, Fluminense, rồi Botafogo, hay là Boca Juniors. Thì đó là những cái câu lạc bộ rất là nổi tiếng của Nam Mỹ. Ở riêng khu vực của châu Á đó, thì kỳ này có 4 đội, mà 4 đội thì cũng là những cái tên tuổi mà chúng ta nói là nổi tiếng của châu Á. Thí dụ như là Ulsan của Hàn Quốc hay là Urawa của Nhật. À, thì đó là những cái câu lạc bộ mà hàng đầu. Tuy nhiên những cái câu lạc bộ đó chắc là cũng khó mà sánh được với các câu lạc bộ hàng đầu của Nam Mỹ với lại châu Âu. Vì thực ra các cái cầu thủ mà giỏi của Hàn Quốc hay là của Nhật Bản đó, là đã điều sang thi đấu ở trên các cái giải của châu Âu. Thì nó cũng là một cái sự thú vị. Tuy nhiên nó là một cái sự chênh lệch về mặt đẳng cấp rất là nhiều. Nhưng đó là một cái sự cải tiến, cái thay đổi rất là lớn của FIFA.
Như vậy sẽ có thêm một giải đấu lớn của các câu lạc bộ có quy mô như một World Cup trước đây. Sự thay đổi được FIFA ví như là một cuộc cách mạng lớn, tuy nhiên đã gây nhiều tranh cãi và thậm chí phản đối ở một số câu lạc bộ và hiệp hội bóng đá nhà nghề châu Âu.
Dư luận sau khi FIFA đưa cái giải này ra đó, thì nó có hai cái chiều khác nhau. Người hâm mộ thì thích thú lắm, bởi vì dầu sao đi nữa thì lại được xem một cái giải các câu lạc bộ mà ở các cái châu lục mà đá với nhau như vậy thì trước đây nó hạn hẹp có mấy đội thôi. Bây giờ là có cái quy mô rất là lớn và lại đá theo cái thể thức mà FIFA đã từng áp dụng cho cái World Cup, tức là 32 đội thì cũng tranh vòng bảng, sau đó lại vào cái vòng knockout. Thì nó thú vị. Tuy nhiên liên đoàn bóng đá, cái tổ chức của các cầu thủ nhà nghề đó, tức là chuyên nghiệp, thì người ta phản đối, đặc biệt là ở châu Âu. Phản đối là thứ nhất, nó có hai lý do. Cái thứ nhất là cái trình độ và cái đẳng cấp của các câu lạc bộ nó rất là chênh lệch. Thì nếu mà chúng ta, các nhà chuyên môn họ phân tích ra đó, họ nói là làm sao mà cái nhóm siêu câu lạc bộ ở châu Âu đó, tức là Real, Manchester City, rồi Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Inter mà đi đá với các câu lạc bộ như là Auckland của New Zealand, hay là Esperance của Tunisia, hay là Mamelodi của Nam Phi, hay là Wydad của Maroc. Thì rõ ràng rằng là nó là một cái sự chênh lệch về mặt đẳng cấp rất là nhiều. Cái thứ hai nữa đó, tức là nhóm câu lạc bộ mà nó dưới cái siêu câu lạc bộ này, ví dụ như là Porto hay là Benfica, họ có thể chơi ngang với lại Palmeiras hay là Botafogo hay là Sonbert hay là River Plate, Flamengo chẳng hạn. Gần đây thì là ở Saudi thì có câu lạc bộ Anali chẳng hạn, có tranh chấp được. Thì nó cũng có thể tạo thú vị, nhưng FIFA có cái lý của họ, tức là muốn tạo điều kiện để có cái sự cọ sát cạnh tranh thì điều đó, nó sẽ dẫn đến cái sự tiến bộ và sự phấn đấu của những cái câu lạc bộ hàng đầu ở các cái châu lục mà chúng ta nói bóng đá, còn ở cái trình độ nó thấp hơn. FIFA cũng có một cái cớ thứ hai, tức là vấn đề tài chính. Họ chọn ngay cái nơi mà gọi là tạo được cái nguồn thu và cái sự tài trợ rất là lớn là ở Mỹ. Cái việc mà tổ chức ở đây đó thì nó đã được rất nhiều nhà tài trợ và họ sẵn sàng bỏ ra những cái số tiền rất lớn, và cái giới gọi là cái bản quyền truyền hình và cái giới truyền thông đó, người ta quan tâm rất là nhiều. Thì đây cũng là một cái chuyện để đánh bóng cho cái World Cup mà sẽ diễn ra vào năm 2026 ở tại Mỹ, Canada với lại Mexico.
Tuy người hâm mộ thích thú chờ đợi giải đấu để theo dõi các trận được cầu đỉnh cao, nhưng về phía các câu lạc bộ, lịch thi đấu, quy mô giải đấu như vậy có khiến các cầu thủ quá tải? Có lẽ đó là lý do để các câu lạc bộ lớn ở châu Âu ban đầu tỏ ra không mặn mà lắm với FIFA Club World Cup 2025.
Ở cái cấp độ mà câu lạc bộ thì nó là công cái đặc thù. Tức là đối với các cái giải lớn của châu Âu, Premier League hay Bundesliga hay Serie A, cầu thủ mà chơi ở đó, đó thì nó không thuần là chỉ của châu Âu, mà là rất nhiều cầu thủ của Nam Mỹ, rất nhiều cầu thủ của châu Phi, rất nhiều cầu thủ của châu Á. Các cái câu lạc bộ mà hàng đầu đó, họ quy tụ tất cả những cái lực lượng như vậy, thì nó cũng là một cái sự gọi là tập huấn chuẩn bị tốt để cho đội tuyển quốc gia. Nhưng ở cái hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp đó, thì họ cho rằng cái việc đó đó nó quá tải, là bởi vì đã thi đấu ở các giải châu Âu đồ quá nặng rồi, lại thêm nhào vô cái giải của FIFA mà lại cũng rơi vào cái thời điểm ngay khi kết thúc các cái giải quốc gia ở các cái giải lớn của châu Âu rồi, vào cái The Nations League nữa, rồi lại tiếp tục nữa là thi đấu cái này, thì rõ ràng là nó sẽ dẫn đến cái chuyện mà quá tải và sẽ có nhiều cầu thủ chấn thương. Thì điều đó bắt buộc các câu lạc bộ đó là khi họ vào cái giải này, họ sẽ phải chuẩn bị một cái lực lượng tương đối dày, và để có sự luân khuyên giữa các cái đội hình chiến thuật khác nhau từ cái vòng bảng. Khi nào họ có những cái trận mà gọi là cần phải tranh chấp cái vị trí đó, thì có lẽ là họ sẽ bố trí lực lượng tốt, thì nó cũng làm cái điều chỉnh. Thì cái việc này đó cũng là một cái vấn đề còn phải chờ xem. Quá tải là cái chuyện đương nhiên rồi.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lực lượng an ninh ở Washington trong tình trạng báo động trước lễ tuyên thệ nhậm chức của Donald Trump. Tổng thống Pháp lo ngại về những mối đe dọa toàn cầu gia tăng vào lúc Trump trở lại Nhà Trắng. ASEAN hối thúc Miến Điện ưu tiên lệnh ngừng bắn hơn là tổ chức bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện, Ủy ban châu Âu chuẩn bị thế nào để đối phó với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump? Theo dòng thời sự, lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, một truyền thống lâu đời qua những thách thức của thời gian. Ngày mai 21 tháng Giêng 2025, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về người Mỹ chờ đợi những biện pháp mạnh tay trong chính sách của Tổng thống Trump. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.